Hắc ám huyết thời đại. Chương 466, Trấn ổ chi bảo. Góc truyện audio.com. Tay trái Sở Vân Thăng ở sau lưng khẽ nhúc nhích, một bó lớn chồng chất súng ống kiểu mới bị cuốn trên không trung. Đột nhiên biến mất, toàn bộ thu vào trong vật nạp phù. Hắn thật cũng không quan tâm bị những người này nhìn ra manh mối gì của nguyên phù. Nguyên khí thủ đối với bọn hắn mà nói, bản thân đã rất thần kỳ. Ta hôm nay đến chỉ giết áo đen, những người còn lại nếu đầu hàng sẽ không giết. Trường kiếm của Sở Vân Thăng dựng thẳng, áo tơi tại trong mưa gió phiêu bầy chập chờn, cực kỳ giống một kiếm khách cổ quái. Cuồng đồ nơi nào đến? Trong lối đi nhỏ của đệ nhị chiến đạo, một người đi ra, đúng là Hướng Văn Tây đang cầm đao đi tới. Ánh mắt rơi vào trên thân thiên ích kiếm của Sở Vân Thăng. Thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là sự tình của nữ nhân kia bị tiết lộ rồi. Nhíu mày nói, ngươi là người của Vân Tông. Sở Vân Thăng nghe vậy trong nội tâm khẽ chuyển, thầm nghĩ chính mình sở dĩ muốn cùng bọn họ nói chuyện. Đơn giản là muốn từ trong miệng bọn hắn giải một ít sự tình. Nếu như lơ đãng bị hiểu lầm thân phận mà nói, có lẽ sẽ đạt được tin tức càng nhiều, càng chân thật hơn một ít, bởi vì cho dù chính hắn tới hỏi, cũng không biết hỏi từ đâu. Hiện tại quả nhiên nhiều ra một cái Vân Tông rồi. 20 năm này, thật đúng là thay đổi rất nhiều. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Sở Vân Thăng sau một hồi suy nghĩ, mơ hồ nói, giữa chúng ta đã có hiệp nghị. Chẳng lẽ ngươi muốn phá hoại hiệp định ngưng chiến sao? Hướng Văn Tây thấy Sở Vân Thăng do dự một lát, lại đang cho rằng đây là biểu hiện do bị chính mình khám phá thân phận. Do đó càng thêm khẳng định thân phận Vân Tông của Sở Vân Thăng vừa rồi thanh thế Sở Vân Thăng dùng nguyên khí thủ có chút hiển hách. Hướng Văn Tây trong nội tâm không khỏi chần chừ một chút. Nếu như có thể không đánh, mà có thể dùng hiệp nghị ngưng chiến hồ lộng qua, thì Hướng Văn Tây sẽ tận lực không đánh, dù sao nơi đây tương lai hết thảy đều là của hắn. Hiệp định ngưng chiến, chính các ngươi làm sự tình gì? Tự mình biết, Sở Vân Thăng lúc này không có một chút chần chờ. Bất động thanh sắc, nửa thực nửa giả mà gia tăng nói. Quả nhiên càng kéo càng nhiều. Hắn muốn tiếp tục giả bộ hồ đồ tìm hiểu tiếp. Ngay từ đầu Hướng Văn Tây hoàn toàn không nghĩ tới Sở Vân Thăng là vì đoạn phong tụ cư điểm tới trả thù. Đừng nói hiện tại Sở Vân Thăng cùng Dư Hàn Vũ đều ẩn người ở bên trong chiến giáp cùng áo tơi. Cho dù là lộ ra bổn tướng, hắn cũng sẽ cho rằng cái đó và cục của đại bảo trụ có quan hệ. Dưới gầm trời này, cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua một cái cao thủ tam nguyên thiên sẽ vì người của một tụ cư điểm không biết tên mà đến trả thù. Nếu thật có, cũng chỉ là lấy cớ để khai chiến mà thôi. Hắn tự nhiên thoáng cái lại nghĩ tới trên người cái nữ nhân kia, mà không phải cái cục kia. Sắc mặt lập tức hơi đổi, nếu thật là như vậy, chỉ sợ trận chiến này tránh không khỏi, tiền đồ của hắn đều toàn bộ áp tại trên người cái nữ nhân đó. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng mà nếu như ngươi nghĩ rằng ổ bảo chúng ta dễ khi dễ mà nói. Coi như ngươi là cao thủ tam nguyên thiên, sợ cũng không được chỗ tốt gì. Hắn âm thầm ra lệnh cho trợ lý Tiểu Lý, người trước mắt này không giống tầm thường. Chỉ đơn giản là cái nguyên khí thủ vừa rồi, đến nghe cũng chưa từng nghe qua, xem ra không dùng trấn ổ chi bảo không được. Hắn lại không biết, thị lực cùng cảm giác lực của Sở Vân Thăng là kinh người bực nào. Nhất cử nhất động của bọn hắn, mặc dù là dưới ánh sáng lờ mờ, cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Bất quá Sở Vân Thăng là có chút không rõ, dùng thủ đoạn bọn hắn làm việc độc ác hung hăng càn quấy đến xem. Như thế nào bỗng nhiên lại không dám thừa nhận rồi, hay hoặc là hoàn toàn ngay từ đầu thì đã không đem chuyện này để ở trong lòng. Như thế cũng rất có thể, phải không? Nếu là Diêu Thường ở chỗ này, ta có lẽ còn có điều cố kỵ. Sở Vân Thăng thấy khả năng không xảy ra cái gì khác. Trong nội tâm vừa động, bỗng nhiên cố ý nói. Hắn lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức toàn trường kinh biến. Một mảnh lặng ngắt như tờ, mà ngay cả Hướng Văn Tây cũng khẽ run lên, hồ hô hấp đều trở nên nóng nảy. Bất quá hắn rất nhanh liền khôi phục lại, lập tức không chút suy nghĩ đã phán định Sở Vân Thăng đang hù hắn. Cười lạnh nói, ngươi không cần giả thần giả quỷ, có bản lĩnh thì đem ra đi. Sở Vân Thăng cười quỷ dị, chuyện hắn muốn biết đã biết rồi. Quả nhiên cùng Diêu Tường có quan hệ, như vậy kế tiếp, sẽ không có tất yếu phải hỏi lại rồi. Nhẹ nhàng nâng lên Thiên Ích kiếm, lạnh lùng nói, Hàn Vũ, ngươi bên trái, sư phụ bên phải. Đang khi nói chuyện, hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ khẽ hội hợp, dưới sự giúp đỡ của Sở Vân Thăng, Dư Hàn Vũ thoải mái nhảy lên đầu tường. Hai người một trái một phải song kiếm chập lại, nhảy xuống đường hẻm, xẹt qua một đám binh sĩ mất đi vũ khí, thẳng hướng người áo đen đeo đao. Sở Vân Thăng không có sử dụng nguyên phù công kích, thứ này quá gây chú ý tại trước khi rõ ràng tình huống. Hắn không muốn lại bị dị tộc đuổi giết khắp thế giới. Huống hồ đối phó bọn hắc bào nhân chỉ có nhất nguyên thiên cùng với chút ít nhị nguyên thiên này thì còn xa mới khiến hắn phải dùng nguyên phù công kích. Hắn hiện tại có thể dùng cường lực bản thể chiến kỹ nguyên khí thủ để thay thế. Hơn nữa cùng vật nạp phù phối hợp lại, một đoạt một thu, quả thực là không chê vào đâu được, mọi người không cần phải sợ. Bọn hắn chỉ có một người là Tam Nguyên Thiên, chúng ta có hơn trăm người, một vòng đánh hội đồng có thể kích thương hắn. Ánh mắt hướng Văn Tây nhảy dựng, la lớn, Sở Vân Thăng quá là nhanh. Hướng Văn Tây lúc này đã có chút kinh hãi, nhưng giờ phút này tuyệt đối không thể lộ ra ý e sợ. Phải ổn định quân tâm, nhưng hắn lại không nghĩ tới Sở Vân Thăng ra chiêu nhanh như vậy. Cơ hồ ngay trước lúc đi vào phạm vi công kích của bọn hắn, một chiêu nguyên khí thủ đã như cuồng phong cuốn đến. Cho đến lúc này, 10 đội võ sĩ này mới thiết thân cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng vẻ ngạc nhiên vừa rồi của những binh sĩ kiểu mới kia. Tại dưới cỗ cuốn lực cường đại này, chỉ có thể trơ mắt nhìn binh khí của mình bị cái bàn tay lớn vô hình kia đoạt lấy. Cái này còn thế nào mà đánh, người còn không có cận thân. Binh khí trước không có, cũng may cái quái chiêu này của đối phương cũng có hạn chế phạm vi công kích. Binh khí mấy hàng phía trước bị đoạt đi rồi, người phía sau lập tức không quan tâm phạm vi công kích đã đủ hay chưa. Vội vàng nhất tề chém ra từng đạo lưỡi lửa hình cung. Lăng không ngăn lại đường đi vọt tới trước của Sở Vân Thăng. Tay trái Sở Vân Thăng lúc này kéo lên, đem tất cả chiến đao. Một thanh không chừa mà toàn bộ thu hút vào bên trong vật nạp phù. Để ngừa bọn hắn lần nữa nhặt lên, đồng thời khởi động chiến giáp, nhảy trên không trung, không có chút nào đình trệ phóng tới một mảnh đao diễm chói lọi. Cử động của hắn khiến 10 đội võ sĩ hết sức không hiểu. Vậy mà không như bình thường lẩn tránh, lại dám liều mạng đón đỡ một lớp trảm vân sát, hoàn toàn không phù hợp đấu pháp bình thường. Bọn hắn lại không biết, đấu pháp của Sở Vân Thăng cho tới bây giờ cũng không có bình thường qua. Bất luận là hôm nay, hay là ngày xưa, một mực như thế, đảo mắt, bọn hắn sẽ hiểu, người này thực sự quá biêu hãn. Đột nhiên trong lúc đó vậy mà ở giữa không trung còn có thể phóng xuất ra loại chiến kỹ thứ hai. 6 đạo kiếm khí sắc nhọn, mang theo bản thể nghịch nguyên khí tinh thuần. Xếp thành một hàng, cấp tốc xoay tròn phóng ra, không chút sai lệch kích lên từng mảnh đao diễm đỏ rực như dáng chiều. Bùm bùm, một hồi năng lượng va chạm, thanh âm bạo liệt chói tai, chấn động khiến cả vách tường cũng như run lên, không ngừng rơi xuống từng mảnh đá vụn. Hắn tại đó, nhanh, bạo liệt xong, hắc bào nhân lập tức phát hiện Sở Vân Thăng lại không hề tổn thương mà trực tiếp xuyên qua trung tâm bạo liệt mà bước tới tại trước mắt. Mấy hàng hắc bào nhân chính giữa vội vàng ngưng tụ, đang chuẩn bị đợt chém giết thứ hai, lại đột nhiên cảm giác một cỗ cuốn lực cực lớn đánh úp lại. Binh khí trong tay lập tức siêu siêu bay lên, hợp lại trên không trung. Hàn Vũ, theo sát sư phụ, Sở Vân Thăng lại thu vào một đống chiến đao. Vững vàng rơi trên mặt đất, dĩ nhiên đã bước đến trước trận của hắc bào nhân chặn đường. Trường kiếm hướng về sau lay động, trầm giọng nói, mấy hàng hắc bào nhân phía trước tuy đã mất đi chiến đao. nhưng Sở Vân Thăng cũng đã phát hiện là chiến kỹ mà bọn hắn sử dụng là cùng một chế thức. Nếu như không có đoán sai, hẳn là đã trải qua học tập thống nhất, nhưng mỗi người tại lúc thức tỉnh đều là có chiến kỹ của riêng mình. Có rất nhiều người không cần mượn nhờ bất luận cái binh khí gì cũng có thể thi triển ra. Cho dù không có chiến đao, những người này vẫn đủ năng lực tạo thành uy hiếp. Vâng, sư phụ, Dư Hàn Vũ mới vừa vặn đạt tới cảnh giới nhất nguyên thiên đỉnh phong. Kinh nghiệm chiến đấu vô cùng ít ỏi. Cảnh giới nguyên khí của hắn cơ hồ là bị Sở Vân Thăng thúc bức mà thành. Căn bản không có thời gian cùng cơ hội giống như Sở Vân Thăng năm đó. Trải qua trăm trận cuối cùng mới đột phá đến nhị nguyên thiên. Tự nhiên cũng không thể giống như Sở Vân Thăng liền già chết cũng từng có kinh nghiệm. Nếu như một mình mà một chọi một, đối diện với mấy cái hắc bào nhân này cũng có thể. Nhưng nếu là bị vây công rồi, mặc dù có mặc chiến giáp cùng lục giáp phủ bảo vệ thì cũng hẳn là chết không có chỗ chôn. Lúc này mấy hàng hắc bào nhân cuối cùng đã vội vàng đồng loạt phát ra đao diễm. Mấy hàng hắc bào nhân phía trước cùng chính giữa vội vàng tránh đi. Tránh không khỏi thì trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, tránh cho bị ngọn lửa chém làm hai đoạn. Sở Vân Thăng trực tiếp kéo theo Dư Hàn Vũ, bay lên không nhảy tại trên đỉnh tường, lại nhảy lên lần nữa. Tại trên cao hoàn toàn tránh khỏi đao diễm công kích, cũng từ trên cao nhìn xuống mà phóng ra sáu đạo kiếm khí. Võ sĩ áo đen phía sau tuy còn không biết đây là loại chiến kỹ nào. Nhưng thông qua một màn vừa rồi thì đã biết rõ những kiếm khí này lợi hại. Giờ phút này thấy kiếm khí tiêu sát lăng lệ ác liệt đánh tới. Ào ào lấy đao đón đỡ. Hoặc là vội vàng lui ra phía sau tránh né. Sáu đạo kiếm khí tại dưới sự khống chế của Sở Vân Thăng. Mũi kiếm hướng ra ngoài. Hiện lên hình dáng bánh răng. Hình thành một vòng tròn, hướng ra phía ngoài xoay tròn đánh tới. A, từng tiếng kêu thảm thiết lập tức từ đám đông phía dưới truyền đến. Một mảnh huyết vụ hỗn hợp với nước mưa ẩm ướt âm hàn lập tức bốc lên. Kiếm khí sắc bén, phá kim đoạn ngọc, thực tế ở dưới kiếm khí tam nguyên thiên chính thức, lại càng không thể đỡ. Nếu bọn hắc bào nhân này không có mặc áo giáp phòng hộ đặc chế trong người thì chỉ sợ giờ phút này bán kính lực sát thương của sáu đạo kiếm khí sẽ còn khuếch trương lên gấp đôi. Lúc này thì đám hắc y nhân đã sinh lòng sợ hãi. Cả sắc mặt của Hướng Văn Tây lại càng xanh mét, chính hắn một phương đã công liên tiếp hai đợt chém giết. Đối phương chẳng những không hề tổn thương, mà chỉ thuận tay công kích một lần thì đã giết được bao nhiêu người. Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới tam nguyên thiên? Quả nhiên một mực được xưng hô là đường ranh giới cá vượt long môn. Hắn đã ra chiêu thức công kích như vậy, nguyên khí nhất định tiêu hao cực kỳ to lớn. Hiện tại đúng là cơ hội tốt nhất, mọi người đồng loạt vây lên, nhất định có thể đưa hắn nắm bắt. Hướng Văn Tây phục hồi tinh thần lại, thấy sĩ khí suy sụp không yên, vội vàng cao giọng cổ động nói. Mặc dù hắn đau lòng với tiêu hao chiến, những người này tương lai đều là căn cơ của hắn, nhưng đem mạng cùng tiền đồ so sánh thì cái gì nhẹ cái gì nặng. Trong nội tâm đều có phân rõ, dưới sự ra hiệu của hắn, 10 đội trưởng tự mình đốc chiến, giơ chiến đao tiến về phía trước, 10 người bọn hắn là những người duy nhất chiến đao không có bị cuốn lực cướp đi. Dù sao nguyên khí thủ của Sở Vân Thăng mới chỉ là tiêu chuẩn cấp nhập môn. 10 người này lại là trình độ nhị nguyên thiên, cướp đoạt có chút cố sức. Sở Vân Thăng gần đây dùng nhanh chuẩn hung ác làm chuẩn tắc công kích. Sẽ không tốn thời gian vào đánh tiêu hao chiến. Hai đầu đường hẻm dày đặc hắc bào nhân lần nữa ra sức hỗn loạn đi lên. Trong một địa phương nhỏ hẹp, năng lượng kích động giao thoa sôi sục. Sau khi rơi xuống mặt đất, Sở Vân Thăng lợi dụng chút thời gian này, cũng đã dùng dây thừng trói tốt Dư Hàn Vũ, đưa hắn về phía sau ném đi, lại để cho hắn bằng vào năng lực phòng hộ cường hãn. Cước đạp áo đen, cản trở bọn hắn từ phía sau xông lên đồng thời, kiếm khí Sở Vân Thăng quét ngang về phía một hắc bào nhân đang vọt tới. Cơ hồ chỉ trong thoáng chốc, Sở Vân Thăng thu kiếm quay người. Kéo dây thừng, hiệp trợ Dư Hàn Vũ dẫm phải dọc theo vách tường, phóng về đằng trước, mà hắn cũng gấp rút phóng ra kiếm khí về phía sau. Một trước một sau, một giết một ngăn, thầy trò hai người lần đầu tiên như thế phối hợp giết địch. Mới đầu hết sức không thạo, có mấy lần Dư Hàn Vũ còn thiếu chút rớt xuống, bị Hắc Bào Nhân kéo vào trong trận, nhưng theo số lần dần dần tăng lên thì độ thuần thục cùng phối hợp dần dần lên cao. Cũng là hữu mô hữu dạng, ra dáng biên, trên thực tế, đối với Sở Vân Thăng mà nói, căn bản không là gì. Hắn một mình lẻ loi ngàn người đại trận, vạn trùng đại quân đều xông qua, hôm nay chỉ là không đến trăm người, đều là tam nguyên thiên trở xuống, tuyệt đại đa số là nhất nguyên thiên, không có khả năng ngăn cản được hắn, bất quá một là để cho Dư Hàn Vũ tự tay trả lưỡi kiếm thù, để giải khúc mắc, hai là gia tăng kinh nghiệm thực chiến của Dư Hàn Vũ. Nhất là đảm lượng, bất quá, tại trong mắt Sở Vân Thăng. Lúc trước hắn tại thời điểm nhất nguyên thiên, mạnh nhất thực dụng nhất, cũng đồng dạng cần bản lĩnh đảm lượng lớn nhất, đều không phải bất luận cái chiến kỹ gì, mà là nghĩ đến liền làm. Vào lúc nghìn cân treo sợi tóc kia kỹ giả chết chỉ là hiện tại đã làm sư phụ người ta. Loại chuyện này cũng không nên nhắc lại, thầy trò hai người xoay quanh thay phiên tập sát, công thủ nhiều mặt, đối phương đã mất đi vũ khí. Rất nhanh mảng lớn Hắc Bào Nhân dưới sự đâm chọc của kiếm khí sắc lạnh. Nhuốm máu mà vong, trong ánh mắt Hướng Văn Tây càng ngày càng nộ hận, càng ngày càng âm hàn. Đây tất cả đều là thực lực tương lai của hắn. Dù cho ngươi là cao thủ tam nguyên thiên, hôm nay ta cũng muốn cho ngươi táng thân ở chỗ này. Hướng Văn Tây cắn chặt răng, tính toán thời gian, lạnh lùng nói trong lòng. Hắn còn có một đòn sát thủ chưa có sử dụng, cái bảo bối này chính là hắn năm đó cùng ổ chủ hai người trong lúc trốn chạy để khỏi chết. Ngẫu nhiên mà phát hiện, chẳng những đại bảo chủ không biết, mà ngay cả những người ở phía trên đều không biết rõ tình hình. Chính là át của bài của hai người bọn họ, chỉ là mỗi lần vận dụng cái này thì đều cần phải giết chết rất nhiều người để huyết tế. Không đến lúc nguy cấp. Ổ chủ cùng hắn chưa bao giờ dám tùy tiện dùng, nhưng hiện tại đã đến sinh tử tồn vong trước mắt, nhất định phải dùng, trong lòng của hắn nhỏ huyết, nhẫn nại chịu đựng Sở Vân Thăng sát phạt, rốt cục ở phía xa, trợ lý Tiểu Lý đánh ra một phát đạn tín hiệu, thay ta giết hắn đi, Hướng Văn Tây chỉ vào Sở Vân Thăng, thống hận tới cực điểm nói, cái bảo bối kia cùng hắn và ổ chủ đã có hiệp nghị. Chỉ cần dựa theo hiệp nghị, nó chưa từng có vi phạm qua hẹn ước, cũng chưa từng có làm cho bọn họ thất vọng qua. Hướng Văn Tây vừa dứt lời, một tiếng lệ tiếu chấn vỡ một khoảnh nước mưa, một vòng ô hồng tích huyết theo sâu trong ổ bảo, phá không phóng ra, thẳng tắp đâm về phía Sở Vân Thăng ở trung tâm đám Hắc Bào Nhân. Đi chết đi, hắn oán hận mà cười lạnh, phảng phất như thấy được Sở Vân Thăng bị mất mạng tại chỗ. Tam Nguyên Thiên thì sao? Hắn tận mắt thấy qua hai cái cao thủ Tam Nguyên Thiên liên thủ. Cuối cùng trước mặt nó đều chiến tử, mạng vong, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp Sở Vân Thăng. Ngay lúc ngẩng đầu, một tấc quang mang sáng chói. Cách trương,